Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp lợi ích vô giá về sinh thái, kinh tế, xã hội và sức khỏe mà thiên nhiên ban tặng, con người đang hàng ngày, hàng giờ tàn phá rừng không thương tiếc, làm cho nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, sẽ không phải là quá muộn để chúng ta bắt đầu xây dựng một cuộc sống xanh trong tương lai, mà ở đó những cánh rừng là trọng tâm của sự phát triển bền vững. Trong đó, phát triển du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia, đặc biệt tại các vùng đất ngập nước đang là một trong những hướng đi mới, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, đem lại hiệu quả kinh tế bền vững.
Tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nơi có hồ Ba Bể được công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới, việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ thiên nhiên được người dân và chính quyền địa phương rất quan tâm. Nhờ giữ gìn và bảo vệ tốt cảnh quan thiên nhiên mà vùng đất ngập nước Ba Bể ngày càng được nhiều du khách biết đến. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Người dân không có gì để mà kiếm tiền, cho nên là họ vẫn lèn lút, đằng nào cũng không được bảo vệ. Thích đi nó vẫn lèn lút đi chặt rồi xẻ này xẻ nọ các thứ để mà bán kiếm đồng tiền. Không có gì ăn thì dân không chịu được đâu.
Đây đã là câu chuyện của hơn chục năm về trước, khi cuộc sống của người dân xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, xã vùng lõi của vườn quốc gia Ba Bể, vẫn dựa chủ yếu vào nghề đi rừng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ bảo vệ tốt cảnh quan thiên nhiên, thu hút lượng lớn khách du lịch, nên cuộc sống của bà con xã Nam Mẫu đã được cải thiện, không phải vào rừng để kiếm rong, củ mài, đã biết chuyển hướng sang làm du lịch cộng đồng. Đến nay, khu vực xã Nam Mẫu có khoảng gần 60 hộ gia đình đăng ký làm dịch vụ homestay, phục vụ nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm danh lam thắng cảnh, văn hóa và thưởng thức ẩm thực địa phương. Nhiều gia đình còn đầu tư xuồng để chở khách tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của Hồ Ba Bể, xây dựng các tour tuyến du lịch trải nghiệm văn hóa, ẩm thực với đồng bào dân tộc trong vùng. Chị Ma Thị Mến, thôn Pó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Bảo vệ thì bảo vệ cho mình chứ chẳng bảo vệ cho ai cả. Cho nên là mọi người là người bảo vệ rừng để cho nó nguyên sinh, là cho nó vẻ đẹp về hồ nó lại sáng ra như thế. Khách người ta đi trên hồ người ta cũng nhìn thấy khỉ sóc cũng chim cút, người ta cũng thấy nhiều, là người ta bảo cũng ở đây nguyên sinh, tất cả mọi thứ vẫn còn như thế. Như ngày xưa thì không ý thức, nhưng bây giờ là từ năm 1997 là mở cái hồ này, là bắt đầu là mở du lịch, xong từ đấy đến giờ là mọi người người ta có ý thức hết rồi, tất cả mọi thứ.
Năm 2011, Hồ Ba Bể được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar, vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, thứ 1938 của thế giới và là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam. Khu Ramsar Vườn Quốc gia Ba Bể có diện tích hơn 10.000 ha, trong đó mặt hồ rộng khoảng 500 ha và ở trên độ cao 178 m so với mực nước biển. Đây chính là hồ tự nhiên duy nhất trên núi có tầm quan trọng to lớn tại nước ta. Với chiều sâu trung bình 17 đến 23 mét, chỗ sâu nhất là 29 mét, Hồ Ba Bể là địa điểm du lịch sinh thái văn hóa có ý nghĩa to lớn trong du lịch miền núi Đông Bắc. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Bắc Cạn đã và đang huy động nguồn lực để lập các quy hoạch phát triển, quy hoạch xây dựng, trong đó có quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh khu Ramsar Ba Bể và vùng phụ cận. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh Hồ Ba Bể với tổng vốn trên 185 tỷ đồng, trong đó ưu tiên bảo tồn vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Bể. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Cạn cho biết, quan điểm xuyên suốt của Bắc Cạn là phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với dịch vụ đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước. Phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy, bảo tồn các giá trị di sản.
Bắc Cạn xác định du lịch là ngành kinh tế trọng tâm, hướng tới là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Do vậy, chúng tôi đang có những cái bước đi mang tính chiến lược. Trước hết thì hoàn thiện quy hoạch của du lịch Bắc Cạn nói chung và Ba Bể nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh suy giảm đất ngập nước ngày càng gia tăng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn đất ngập nước như ở Vườn Quốc gia Ba Bể được coi là định hướng chiến lược giúp đáp ứng mục tiêu sử dụng khôn khéo đất ngập nước.
Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới năm nay có chủ đề Đất Ngập Nước và Phúc Lợi cho Con Người, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước. Các vùng đất ngập nước có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người thông qua các dịch vụ cung cấp, hỗ trợ, điều tiết và văn hóa. Những lợi ích mà vùng đất ngập nước mang lại giúp duy trì sự sống và là trung tâm của phúc lợi cho con người. Chính vì vậy, bảo vệ các vùng đất ngập nước cũng chính là bảo vệ cuộc sống của con người, đặc biệt với một quốc gia có diện tích đất ngập nước lớn như Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đất ngập nước ở Việt Nam có diện tích khoảng 10 triệu hecta, phân bố trên tất cả 8 vùng sinh thái. Dưới tán lá rừng của hệ sinh thái đất ngập nước chứa đựng một nguồn tài nguyên thực vật động vật phong phú là mắt xích quan trọng trong chuỗi quan hệ dinh dưỡng của hệ sinh thái, là nguồn cung cấp thức ăn và nơi trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã. Đến nay, Việt Nam đã thống kê có hơn 12.000 loài thủy sinh vật phân bố ở môi trường biển, môi trường nước lợ và các vùng nước nội địa, cùng với hơn 300 loài động vật có xương sống, chuyên sống trong môi trường nước hoặc có chu kỳ sống thích nghi liên quan với các hệ sinh thái đất ngập nước. Trong đó, thú có 47 loài, 11 họ, 4 bộ. Chim có 170 đến 180 loài thuộc 42 họ nằm trong 20 bộ. Bò sát có 35 loài thuộc 6 họ và hầu hết 162 loài lưỡng cư thường sống và phát triển trong môi trường đất ngập nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường đánh giá.
Tôi cho rằng là với cái tính đa dạng đó thì nó tạo nên một cái bức tranh rất là tốt cho tính chất về hệ sinh thái và nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trong cái điều kiện mà chúng ta nếu biết tận dụng thì đây là một cái ưu thế duy trì cái đa dạng sinh học và nhiều lợi ích khác nếu chúng ta có những cái cách nhìn nhận cho nó đúng và toàn diện đối với đất ngập nước ở nước ta.
Tuy nhiên, sự suy thoái và mất đất ngập nước ở nước ta đang ở mức báo động. Nguyên nhân là do chuyển đổi mục đích sử dụng và xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác quá mức, các chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất như chuyển từ đất cạn sang đất ngập nước như đắp đập thủy điện, hồ chứa, nuôi trồng thủy sản, quay đê lấn biển, tái định cư v.v. hoặc thay đổi chế độ thủy văn đã làm suy giảm các giá trị của nhiều vùng đất ngập nước. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa đánh giá đúng và phát huy được giá trị dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước, còn tồn tại các xung đột trong việc hài hòa giữa mục tiêu phát triển và bảo tồn các vùng đất ngập nước. Bà Trần Thị Kim Tĩnh, Phó trưởng phòng Sinh thái và Cảnh quan Thiên nhiên, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, sự suy giảm diện tích hoặc suy thoái đất ngập nước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước, làm suy giảm, thậm chí suy thoái đa dạng sinh học nếu không có các giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước hiệu quả.
Những hoạt động về xây dựng cơ sở hạ tầng, ô nhiễm, rồi làm khai thác quá mức thủy sản tài nguyên hoặc là làm thay đổi chế độ thủy văn cũng như tiềm ẩn gây nguy cơ, nó làm suy giảm giá trị của cái vùng đất ngập nước. Do đó điều này cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển bền vững cái tài nguyên thiên nhiên vùng đất nước và có thể dẫn đến những cái suy giảm cái chất lượng cuộc sống con người và những cái người sống phụ thuộc vào đất nước nếu như không có những cái giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững cái vùng đất ngập nước này.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 1975 ban hành kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, với mục tiêu bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của các vùng đất ngập nước, góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Trong đó, việc bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc chức năng, đặc tính sinh thái của vùng đất ngập nước, tăng cường vai trò sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước, đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng,
làm sao phải có những cơ chế để duy trì được cái sự tham gia của các bên liên quan, tức là những các cái cơ quan và những cái tập thể cá nhân mà có nghĩa vụ trách nhiệm và quyền lợi đối với vùng đất ngập nước. Trong đó có cái hệ thống chính quyền của địa phương từ tỉnh, huyện, xã, các ban ngành, rồi các cái ngành của trung ương và các nhà tài trợ quốc tế cũng như trong nước để làm sao mà chung tay gìn giữ các cái vùng đất ngập nước được bền vững nhất cho các cái thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau được hưởng thụ.
Tại hội nghị các bên tham gia lần thứ 14 Công ước Ramsar diễn ra vào cuối năm 2022, các quốc gia thành viên đã thống nhất thông qua các nghị quyết và cam kết bảo tồn, sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước trước các áp lực phát triển và biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây chính là căn cứ để thúc đẩy các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị quan trọng của các vùng đất ngập nước vào nỗ lực chung ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về thập kỷ phục hồi hệ sinh thái giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều người dân phải vật lộn với giá cả sinh hoạt và lạm phát tăng cao, trong những ngày đầu năm này, một nhóm các tình nguyện viên ở thành phố Amsterdam của Hà Lan đã có sáng kiến hình thành các điểm hẹn thú vị, cà phê sửa chữa vào thứ tư hàng tuần. Tại đây, những người dân có máy móc, thiết bị gia dụng cần sửa chữa có thể đến đây để được nhận sửa giúp thay vì phải mua mới với giá đắt đỏ. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tại phía đông thủ đô Amsterdam của Hà Lan có một quán cà phê đặc biệt, cà phê De Miva, và đây là điểm hẹn thú vị cho những người có hiểu biết về cơ khí. Cứ mỗi chiều thứ tư hàng tuần, một nhóm tình nguyện viên lại đến đây để học hoặc thực hành các kỹ năng sửa máy giúp người nghèo. Khách đến cà phê De Miva cũng thật đặc biệt, không chỉ đến uống cà phê và các thức đồ uống thông thường, họ tới đây mang theo đồ gia dụng cần sửa chữa và trước đó là một cuộc hẹn với quản trị viên của quán. Người dân địa phương từ khắp thành phố mang theo các thiết bị điện hỏng như thiết bị nhà bếp, thiết bị gia dụng. Họ làm việc với một nhóm cơ khí và kỹ sư, cố gắng làm cho máy móc hoạt động trở lại để không phải mua thiết bị mới và giảm tải cho các bãi rác điện tử. Không chỉ được hỗ trợ sửa chữa, khách đến cà phê De Miva còn học được những kỹ năng mới giúp họ mạnh dạn hơn trong việc cố gắng sửa chữa mọi thứ xung quanh nhà. Kim River, quản trị viên của quán cà phê, cho biết.
Đối với những người có ngân sách eo hẹp sống ở khu vực này, thật tốt nếu mọi thứ có thể được sửa chữa. Bạn có thể chọn bỏ 1 euro vào quỹ quyên góp của chúng tôi, hoặc bạn phải có thể chi 60 euro hoặc 100 euro cho một thiết bị mới. Khoảng 80% những thứ mọi người mang đến chúng tôi để có thể giải quyết được.
Quán cà phê sửa chữa De Miva là một phần trong mạng lưới hàng chục quán cà phê trên khắp Amsterdam, nơi các chuyên gia cố gắng sửa chữa những món đồ cũ giúp người nghèo và giảm tải cho môi trường. Hầu hết các quán cà phê đều yêu cầu bạn liên hệ trước để cung cấp thông tin về tình trạng thiết bị. Kỹ thuật viên của quán sẽ cho khách hàng biết liệu có thể cố gắng khắc phục được hay không. Một số quán cà phê sẽ khuyên khách hàng nên mua một vài bộ phận thay thế trước khi đến, trong khi những quán cà phê khác sẽ có sẵn thiết bị để thay. Đối với các nam nữ tình nguyện viên sửa chữa tại đây, công việc này khiến họ thực sự cảm thấy hài lòng. Edward Tonino, một trong những thợ sửa chữa, cho biết.
Điều tuyệt vời nhất là khi bạn trở về nhà vào buổi tối sau một ngày làm việc và biết rằng mình đã giúp được rất nhiều người và khiến khách hàng trở về rất vui vẻ vì những đồ đạc từng gắn bó với mình đã được sửa chữa. Chúng tôi nhận thấy gần đây nhiều khách hàng tìm đến với chúng tôi hơn. Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều người có ít tiền hơn để mua đồ mới và cũng muốn mang lại cho sản phẩm của họ một đời sống thứ hai.
Theo diễn đàn thiết bị điện và điện tử, các ngôi nhà ở châu Âu có trung bình 74 thiết bị điện. Thậm chí chỉ cần một bộ phận bị trục trặc cũng có thể rất tốn kém. Cà phê sửa chữa là sáng kiến vào năm 2009 của nhà môi trường người Hà Lan Martin Bosma, một người rất thất vọng với văn hóa vứt bỏ đồ điện cũ. 15 năm trôi qua, ông đã lan tỏa thành một phong trào toàn cầu với các quán cà phê ở Bỉ, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, nhưng phát triển nhất tại Hà Lan. Nhà hoạt động môi trường cho biết mô hình cà phê sửa chữa hoàn toàn có thể xin tài trợ của chính phủ, nhưng họ đã không làm điều đó. Phần đóng góp ít ỏi từ 1 đến 5 euro mỗi khách hàng đủ để các tình nguyện viên duy trì đam mê, và bằng mô hình này, ông hy vọng sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng kiến cà phê sửa chữa, nét độc đáo trong văn hóa môi trường ở Hà Lan cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.